Trung Quốc bị cô lập vì hiếu chiến. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói như trên trong ngày 14 và 15 tháng 5, dư luận quốc tế tiếp tục mạnh mẽ lên án những hành vi hiếu chiến và khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông. Trang web của Nhà Trắng cho biết, hôm 14 tháng 5, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định quan điểm của Mỹ là phải giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng đối thoại chứ không phải bằng hành vi đe dọa. Ông Carney cho biết, trong chuyến công du châu Á vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn nhấn mạnh việc phải giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình. Theo báo Washington Post, cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice tuyên bố Trung Quốc sẽ bị cô lập ở khu vực và trên trường quốc tế vì các hành vi hiếu chiến trên Biển Đông. Bà cho biết Mỹ luôn thể hiện rõ quan điểm rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Việt Nam là khiêu khích, đe dọa nhằm thay đổi hiện trạng. Đối tượng bị lo ngại và phản đối. Chúng tôi nhận thấy ở Đông Nam Á, các nước muốn xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng rất lo lắng và ngần ngại trước các hành động hiếu chiến và khiêu khích của Trung Quốc, bà Rice cho biết. Việc bị cô lập và trở thành đối tượng bị lo ngại và phản đối trong khu vực chắc chắn không phải là điều Trung Quốc mong muốn. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao châu Á giấu tên cũng đánh giá các nước Đông Nam Á cùng lo ngại việc Trung Quốc thực hiện hàng loạt hành vi khiêu khích gây bất ổn với các nước láng giềng nhằm thay đổi hiện trạng khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên Biển Đông và cho biết ủng hộ việc người Việt Nam biểu tình hòa bình để phản đối sự gây hấn của Trung Quốc. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi báo Washington Post đăng bài xã luận chỉ trích chính phủ Mỹ không hành động mạnh mẽ cần thiết để phản đối hành vi khiêu khích và nguy hiểm của Trung Quốc. Báo này cho rằng Trung Quốc đang thách thức trật tự quốc tế. Bắc Kinh sẽ tiếp tục hành động đơn phương trong khu vực cho đến khi vấp phải sự kháng cự dù mang tính ngoại giao hay quân sự, Washington Post cảnh báo. Tương tự, xã luận của báo Wall Street Journal nhận định Trung Quốc sẽ tiếp tục hiếu chiến và trở thành mối đe dọa an ninh trên Biển Đông. Hãng tin UPI đăng bài phân tích của tiến sĩ Jeff Moore thuộc hãng Mui Analytics cũng dự báo Trung Quốc sẽ lại thực hiện các hành vi leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc dường như trở nên mù quáng với sự trỗi dậy, niềm tự hào dân tộc và thành công kinh tế. Con đường của nước này đang đi với những hành động liều lĩnh chỉ dẫn tới sự cô lập quân sự, tiến sĩ Moore khẳng định. Trên báo Asia Times, học giả Susan Schultz, cựu phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nhận định các nhóm lợi ích trong nước và làn sóng dân tộc cực đoan đang thúc đẩy chính sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng điều đó có thể sẽ chỉ làm hủy hoại lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc, học giả Schultz dự báo. Trung Quốc phải trả giá. Giới quan sát nhận định rằng Trung Quốc đang phải trả giá về mặt chính trị cho những chính sách mạnh bạo của mình ở Biển Đông. Viết trên Wall Street Journal, Andrew Brown cho rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng Biển Đông là một rủi ro về chính trị. Theo ông Brown, Trung Quốc không muốn bị thế giới nhìn như là một kẻ coi thường pháp luật quốc tế. Nước này dành nhiều công sức trong những năm qua để hòa mình vào các thể chế toàn cầu, dù rằng mục đích cuối cùng của Trung Quốc là thay đổi từ bên trong các thể chế này theo hướng có lợi cho họ. Sự mạnh bạo của Trung Quốc đang đẩy các nước ASEAN vào vòng tay của Mỹ, một số đang thúc đẩy quan hệ với Nhật, đối thủ truyền kiếp của Trung Quốc tại khu vực, tác giả phân tích. Các nhà phân tích quân sự cho rằng các nhóm khu vực mới có thể hình thành để đối trọng với Trung Quốc và để kiềm chế hành động của Bắc Kinh. Theo tác giả, việc các thành viên ASEAN dù có khác biệt trong lập trường với Bắc Kinh ra được tuyên bố tại hội nghị cấp cao vừa rồi ở Myanmar cho thấy Bắc Kinh đang phải trả cái giá nhất định cho hành động gây hấn của mình. Và cái giá này sẽ còn tăng chừng nào đàm phán về bộ quy tắc ứng xử còn kéo dài, tác giả viết. Nhà phân tích quốc tế Rommel Palaoy nói với kênh Al Jazeera rằng việc ASEAN ra tuyên bố về Trung Quốc dù không trực tiếp nói việc triển khai giàn khoan là thái độ rất khác. ASEAN là cộng đồng các nước với quan hệ ở mức độ khác nhau với Trung Quốc. ASEAN cẩn trọng trong việc dùng từ ngữ mạnh để không gây thù với Trung Quốc. Nhưng khi ASEAN sử dụng từ quan ngại sâu sắc, Trung Quốc hiểu rằng vấn đề đang tệ đi và đó là tín hiệu nói Trung Quốc phải làm lành với các nước láng giềng. Việc phản ứng của các nước tại khu vực có thể thấy khi giới ngoại giao Việt Nam và Philippines tích cực vận động ASEAN lên tiếng đòi Trung Quốc phải hạn chế gây hấn. Trong khi Malaysia đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao với Philippines và Việt Nam trong vài tháng gần đây, thì Indonesia mới đây cũng đã công khai chất vấn về học thuyết đường chính đoạn của Trung Quốc và cho rằng yêu sách này không có cơ sở pháp lý khi chiếm cả phần tỉnh Rio của nước này. Người viết Hiếu Trung Thanh Tuấn. Philippines sẽ biểu tình chống Trung Quốc. Daily Inquirer dẫn lời bà Janice Puco, đại diện Hiệp hội Việt Nam Philippines ở Manila, khẳng định các nước ASEAN cần chung tay kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành vi bắt nạt và tôn trọng luật biển. Chúng ta là những nước nhỏ và nếu đứng một mình dễ bị Trung Quốc bắt nạt, do đó chúng ta cần chung sức chung lòng, bà Puco khẳng định. Hiệp hội Việt Nam Philippines cảnh báo sau khi đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Trung Quốc hoàn toàn có thể lặp lại hành động tương tự ở vùng biển Philippines và các quốc gia khác trong khu vực. Hôm nay, Hiệp hội Việt Nam Philippines sẽ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối các hành vi hiếu chiến của Trung Quốc bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. AFP cho biết Bộ Ngoại giao Pháp đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Pháp kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình. Liên minh châu Âu, EU cũng cho biết rất lo ngại với những hành động đơn phương trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực. EU kêu gọi các bên tìm giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, để giải quyết tranh chấp và đảm bảo tự do hàng hải. Theo thông tấn xã Việt Nam, mới đây, đảng đối lập Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì đưa giàn khoan và tàu chiến tới vùng biển Việt Nam. Chủ tịch đảng Dân Tiến Tô Trinh Sương cho rằng Bắc Kinh đã gây xung đột trên biển nghiêm trọng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung Quốc phải rút giàn khoan. Đây là mục tiêu bất di bất dịch được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định ngày 16 tháng 5 tại hai cuộc tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cử tri đề nghị Quốc hội lên tiếng. Phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc, cử tri Nguyễn Văn Bông, phường Đa Cao, quận 1 đề nghị đại biểu Quốc hội thành phố phải lên tiếng tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc ngày 20 tháng 5 để Quốc hội xem xét việc đưa vụ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế. Cũng tại quận 1, cử tri Dương Liêm thắc mắc chưa thấy Quốc hội lên tiếng trong khi theo Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội có nhiều quyền lực trong bảo vệ Tổ quốc. Ở quận 3, cử tri Nguyễn Hữu Châu nói, chúng tôi kiến nghị đảng, nhà nước và mặt trận Tổ quốc dùng mọi biện pháp cần thiết buộc Trung Quốc rút giàn khoan đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam và không để trường hợp tương tự lặp lại. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong lúc đang trao đổi, đàm phán để xử lý về chủ quyền biển của các nước liên quan thì Trung Quốc làm như vậy là rõ ràng vi phạm. Chủ tịch nước cho rằng vấn đề cũng hết sức nghiêm trọng ở chỗ những thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những vấn đề tranh chấp ở Biển Đông không được thực hiện nghiêm túc. Trong khi đó, 6 nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề bất đồng trên biển giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thỏa thuận với nhau. Theo đó, phải giải quyết vấn đề trên biển theo cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, không đe dọa sử dụng vũ lực. Thế nhưng, Trung Quốc mang 3 tàu chiến đe dọa thì gọi là hòa bình sao được, là vi phạm các thỏa thuận, Chủ tịch nước nói. Chủ tịch nước cho biết, các cấp cao nhất của hai nước cũng có những thỏa thuận trong các chuyến viếng thăm chính thức lẫn nhau, nhưng rất tiếc các thỏa thuận đó hiện nay lại bị Trung Quốc vi phạm. Phải nâng cao thể trạng đất nước. Trước những diễn biến quá nóng trong những ngày vừa qua, Chủ tịch nước khẳng định đấu tranh ngoại giao của nước ta là hết sức kịp thời. Trên hiện trường thì các lực lượng chức năng cũng can thiệp kịp thời khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan. Để làm nhiệm vụ này, Việt Nam điều động lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, chứ không dùng lực lượng quân sự, tàu chiến. Chủ tịch nước ghi nhận các lực lượng của nước ta hết sức kiên cường, kiên nhẫn để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi muốn báo cáo với các đồng chí cử tri như vậy để khẳng định chức trách của những người ở hậu phương và để làm ấm lòng anh em ở tiền phương, Chủ tịch nước chia sẻ. Chủ tịch nước thông tin thêm để cử tri rõ hơn khi có ý kiến đặt vấn đề sao không phản ứng ngay khi giàn khoan đang trên đường di chuyển vào vùng biển của Việt Nam. Theo Chủ tịch nước, quy định của luật pháp quốc tế là nếu tàu bè hay giàn khoan đi lại vô hại trên vùng đặc quyền kinh tế, thì phải đảm bảo nguyên tắc tự do hàng hải, không được ngăn cản. Các lực lượng chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. Khi thấy Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của ta là lập tức đấu tranh, Chủ tịch nước nói, anh, Trung Quốc, phải rút giàn khoan, nhà của tôi chứ không phải nhà của anh, dứt khoát. Chủ tịch nước nêu rõ, nếu đấu tranh thông qua con đường ngoại giao không xong, trao đổi với nhau không được, thì phải đấu tranh pháp lý. Đây cũng là nội hàm của đấu tranh hòa bình. Tôi và anh tranh chấp mà trao đổi không ngã ngũ thì phải giải quyết qua một cơ quan tài phán quốc tế, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Gửi gắm những lời động viên đến nhân dân, theo Chủ tịch nước, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, hơn lúc nào hết, dân tộc ta phải hết sức đoàn kết. Mục tiêu đấu tranh đưa giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta là không thay đổi, nhưng cần bình tĩnh, sáng suốt. Đồng thời cần cảnh giác trước những thông tin gây chia rẽ nội bộ, bảo vệ chủ quyền quốc gia đồng thời với chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao thể trạng của đất nước ngày càng mạnh mẽ lên. Đó là tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc vững chắc. Về việc có thông tin phê phán cho rằng Việt Nam bật đèn xanh cho dân tuần hành phản đối, Chủ tịch nước nói một cách dí dỏm. Có bật đèn xanh đèn đỏ gì đâu, mấy cháu học sinh ở trường cũng phản ứng. Bởi vì nguyên nhân là Trung Quốc đưa giàn khoan mang số 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm nhân dân Việt Nam phản ứng, chống lại. Đó là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của họ. Sao lại nói chính phủ Việt Nam xúi, dùng động từ gì kỳ lạ vậy? Theo Chủ tịch nước, việc này Việt Nam đã trả lời rồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói rồi, cụ thể là Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì dân sẽ hết đi tuần hành. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng bày tỏ thái độ phản đối hành vi đốt phá nhà máy của một số người quá khích, coi đây là một việc làm không thể chấp nhận được. Theo Chủ tịch, số người này làm phương hại đến lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp và công ăn việc làm của các công nhân. Chủ tịch nước yêu cầu nhanh chóng khắc phục, ổn định và đưa sản xuất trở lại bình thường. Người viết Quốc Thanh. Nóng ruột chờ ra khơi. Các tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đập phá, thu giữ tài sản khi đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang rất nóng ruột khi phải nằm bờ chờ ngày ra khơi tiếp tục bám biển. Ngày 16 tháng 5, một tuần sau chuyến đi biển Hải Hùng, ngư dân Nguyễn Lộc ở xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu QNG-96416 cho biết ông được hỗ trợ hơn 400 triệu đồng để sửa chữa tàu tiếp tục vươn khơi bám biển. Tàu nằm bờ thời gian làm ăn này nóng ruột lắm, chưa kể bạn tàu không đi biển được, đời sống sẽ rất khốn khó những ngày tới. Ông Lộc nói, tàu ông Lộc cùng 15 ngư dân rời đảo Lý Sơn ngày 29 tháng 4 ra Hoàng Sa đánh bắt. Sáng 7 tháng 5, khi tàu đang đánh bắt cách đảo Cô Linh khoảng 15 hải lý về phía nam, bỗng xuất hiện tàu Trung Quốc số hiệu 1241 bắn đạn pháo sáng cảnh báo. Tàu ông không dừng và cho tàu chạy vòng né tránh. Tàu chiến đuổi theo, lính trên tàu cầm búa, ốc, bù lon ném vào tàu của ông. Sau gần 4 giờ đuổi bắt, một tàu ngư chính khác của Trung Quốc đến tiếp sức. Cả hai tàu Trung Quốc đuổi tàu QNG-96416 khoảng 4 đến 5 lần và kẹp tàu ở giữa. Tàu ngư chính đã tông trực diện vào hông tàu của ông, khiến tàu hư hỏng khá nặng, bị bể be tàu mạn phải, cabin và kính bị vỡ nát. Nhiều ngư cụ bị hư hỏng, ngư dân phải sửa chữa để tàu khỏi bị chìm, thu lưới về đất liền. Trưa 16 tháng 5, chúng tôi gặp thuyền trưởng tàu cá QNG-90055 Võ Văn Tư, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Lúc ông đang loay hoay sắp xếp thiết bị để ra khơi khi con tàu sửa chữa đã hoàn thành. Ông Tư kể, khi đang đánh bắt tại đảo Sa Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 7 tháng 1 thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ, dùng dùi cui điện để trấn áp, cướp đi 306 tấm lưới, trang thiết bị, thúng, hải sản. Ông tính thiệt hại khoảng 180 triệu đồng, chưa kể phí tổn chuyến đi hơn 80 triệu đồng. Nhiều tháng qua, ông Tư đã vay mượn tiền sửa chữa lại con tàu để ra khơi. Ông chia sẻ, tôi bám đảo của mình làm mà phía Trung Quốc ngang ngược quá. Vay mượn hết cách rồi, đang thiếu thốn để mua lại một số ngư cụ để ra khơi. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, cho hay tình cảnh của ông Tư rất khó khăn, nên thời gian dài vừa qua tàu chưa ra khơi được. Hiện cả 4 tàu Bình Châu bị Trung Quốc thu giữ, phá tài sản, nghiệp đoàn cũng chi hỗ trợ 1 triệu đồng một tàu và 200.000 đồng một ngư dân, chứ chưa được nhiều. Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, Lý Sơn, cho biết từ đầu năm đến nay có 8 tàu cá Lý Sơn bị các tàu Trung Quốc xua đuổi, đập phá, lấy tài sản, khiến tình cảnh các ngư dân hết sức khó khăn. Các ngư dân phải vay mượn, hỗ trợ từ xã hội để sửa chữa tàu tiếp tục vươn khơi bám biển. Bởi đó là cuộc mưu sinh, là đời sống gia đình họ và tiếp nối truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh hải tổ quốc. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, cho biết ngư dân Lý Sơn có khả năng khai thác 1 đến 2 tháng trên vùng biển xa, nhưng giờ Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 án ngữ đường ra biển của ngư dân và xua đuổi tàu cá của bà con. Việc đánh bắt hải sản sẽ khó khăn. Tôi đã động viên ngư dân và khẳng định chính quyền sẽ làm hết sức mình để ngư dân an tâm bám biển. Bà con đều hưởng ứng. Hiện Lý Sơn có 427 tàu cá, trong đó 158 tàu đánh bắt xa bờ, khai thác chủ yếu vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng hiện không có tàu nào nằm bờ. Họ đã ra đánh bắt thủy sản ở Biển Đông. Ông Nguyên cho biết. Người viết Việt Hùng, Trần Mai. Tướng Mỹ và Trung Quốc đáp trả nhau. Các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông đang đặt dấu hỏi cho việc Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc ở châu Á và trong các vấn đề song phương hay không. Bản tin trên military.com cho thấy sự khác biệt rõ nét trong cuộc họp báo giữa Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey với Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc tướng Phòng Phong Quy tại Lầu Năm Góc. Ăn miếng, trả miếng. Mở đầu cuộc họp báo, ông Dempsey nói tuyên bố của Trung Quốc tại Biển Đông là gây hấn. Dù là nước đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, ông Phòng lại đổ lỗi cho các nước láng giềng là gây hấn. Ông Phòng cũng lặp lại quan điểm của Bắc Kinh là sẽ không nhượng bộ một phân trong vấn đề ở Biển Đông. Tại họp báo, ông Phòng đặc biệt đổ lỗi chính sách tái cân bằng của Mỹ đã gây ra một số vấn đề khiến tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông không còn tĩnh lặng như trước, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả Nhật Bản, Việt Nam và các nước láng giềng đối với các đảo đang tranh chấp. Ông Phòng cũng tuyên bố sẽ không nhượng bộ một phân trong vấn đề lãnh thổ. Theo bản tin, tướng Dempsey hơi khó chịu khi phải đợi ông Phòng nói rất lâu về chuyện Biển Đông. Cảm ơn ông đã cho tôi thời gian để chuẩn bị câu trả lời của mình, ông Dempsey nói khi cuối cùng cũng đến lượt ông phát biểu. Đáp trả, ông Dempsey bác bỏ việc Trung Quốc phản đối chính sách chuyển trục và nói Mỹ sẽ cam kết với chính sách này. Chúng tôi đến vì chúng tôi có thể và nên làm vậy, chúng tôi đến vì chúng tôi phải làm vậy, ông Dempsey nói về chính sách tái cân bằng. Ông nhấn mạnh với ông Phòng rằng chúng tôi sẽ đáp trả các đe dọa. Dù khác biệt, nhưng có thể thấy sự gắn quyện giữa lợi ích của Mỹ, Trung khi ông Dempsey phần lớn giữ quan điểm rằng Mỹ sẽ xây dựng quan hệ quân sự tốt hơn với Trung Quốc để tránh các tính toán sai lầm có thể dẫn tới xung đột. Ông Dempsey không nói quá chi tiết về cuộc hội đàm giữa hai người, nhưng nói chung chung rằng họ bàn về các căng thẳng ở Biển Đông và việc các hành vi gây hấn có thể dẫn tới xung đột. Mỹ rất quan ngại. AFP trích lời ông Ernie Bauer, giám đốc Trung tâm Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Washington, cho rằng chiến lược gây áp lực liên tục, bao gồm cả việc triển khai giàn khoan và đụng độ trên biển, có thể là chiến lược tổng thể của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi nắm quyền. Ông Bauer nói, sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc có thể tiếp nối bằng hành động áp đặt dùng nhận dạng phòng không ADIZ tại Biển Đông như từng áp đặt tại biển Hoa Đông năm ngoái. Chuyên gia Bauer bình luận, tôi nghĩ rằng đây là một phần của kế hoạch lớn hơn và đây có thể không phải là hành động gây hấn cuối cùng. Trong khi đó, Reuters trích lời một quan chức cao cấp Mỹ cho biết Phó Tổng thống Joe Biden và các quan chức Mỹ trong cuộc gặp với tướng phòng Phong Huy tại Washington đã nói rằng hành động của Bắc Kinh là nguy hiểm và gây hấn. Và cần phải ngừng lại. Washington cũng nói đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Việt Nam về cách hiệu quả nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng trên biển hiện nay sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Phó Tổng thống Joe Biden nói rằng rất quan ngại hành động đơn phương của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam. Điều này đặt một loạt câu hỏi cho chúng tôi về mục đích chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Quan chức này nói với Reuters, ông nói, hành vi của Bắc Kinh giống hành vi thúc đẩy tuyên bố chủ quyền bằng dọa nạt và đe dọa sử dụng vũ lực. Theo quan chức này, việc Mỹ tái cân bằng về châu Á không phải là để kiềm chế Trung Quốc và Trung Quốc cần phải hành xử theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Người viết Thanh Tuấn. Tặng bạn đọc tuổi trẻ cờ tổ quốc từ Hoàng Sa. Lá cờ tổ quốc đẫm sóng gió, đẫm can trường trong những ngày bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa đã được các thủy thủ tàu kiểm ngư HP-926 dành tặng bạn đọc tuổi trẻ. Chiều 15 tháng 5 trên vùng biển Hoàng Sa, một hình ảnh đặc biệt đã diễn ra trên tàu kiểm ngư HP-926 khi thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy và kiểm ngư viên Đinh Kim Thảo đã thay mặt các thủy thủ trao tặng lá cờ tổ quốc trên nóc tàu HP-926 cho bạn đọc báo tuổi trẻ. Lá cờ can trường. Buổi trao tặng cờ tổ quốc cho bạn đọc báo tuổi trẻ đã diễn ra trong vòng 10 phút ngay trước mũi tàu giữa biển trời Hoàng Sa khi tàu kiểm ngư HP-926 đang thực hiện hành động chấp pháp khẳng định chủ quyền của Việt Nam bằng việc di chuyển sâu vào khu vực biển Hoàng Sa nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981. Quanh tàu HP-926 có rất nhiều tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc vẫn đang theo sát quyết liệt. Đây là lá cờ tổ quốc đã được treo trên tàu HP-926 từ những ngày đầu tiên khi tàu tham gia công tác đấu tranh ngăn chặn Trung Quốc lắp đặt giàn khoan hải dương 981 trái phép trên biển Hoàng Sa. Trước khi lá cờ này được trao cho bạn đọc tuổi trẻ, những ngày ở Hoàng Sa trên tàu HP-926, sau mỗi đợt tiến sâu vào giàn khoan hải dương 981 hạ đặt trái phép, bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, phóng viên tuổi trẻ đều chứng kiến các thủy thủ lên cabin buộc chặt lại lá cờ rồi kéo lên vị trí cao nhất để tiếp tục hành động bảo vệ chủ quyền. Vượt qua gần 10 ngày sóng gió, Hoàng Sa, vượt qua nhiều lần vòi rồng của tàu Trung Quốc, lá cờ tổ quốc ấy vẫn nguyên lành trở về đất liền đến với bạn đọc báo tuổi trẻ. Trao lá cờ cho hai phóng viên tuổi trẻ, thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy xúc động nói, thủy thủ tàu HP-926 dành tặng riêng lá cờ này cho bạn đọc tuổi trẻ vì đây là tờ báo có phóng viên sát cánh cùng tàu HP-926 ở Hoàng Sa. Kiểm ngư viên Đinh Kim Thảo chia sẻ lá cờ chính là nhân chứng cho chiến công đầu tiên của tàu HP-926 khi đã đẩy lùi đợt tấn công bằng vòi rồng của tàu Trung Quốc với biên đội kiểm ngư vùng 4 ngày 12 tháng 5. Còn tuổi trẻ là tờ báo đưa tin nhanh nhất, kịp thời nhất về chiến công đầu tiên ấy của tàu HP-926. Nhưng lý do lớn hơn, theo lời thuyền trưởng Cao Duy, khi tặng lá cờ, vì anh em thủy thủ tàu HP-926, ai cũng biết bạn đọc tuổi trẻ là những người đã luôn sát cánh với Hoàng Sa, Trường Sa, với chủ quyền đất nước trong những chương trình gây quỹ mà báo Tuổi Trẻ phát động. Trong đó, thời sự nhất là chương trình Chung Sức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đông, ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Và xa hơn, cách đây 3 năm là chương trình Góp Đá Xây Trường Sa, khi các tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh đang thăm dò dầu khí trong thềm lục địa của Việt Nam. Cả hai chương trình, theo các thủy thủ tàu kiểm ngư HP-926, đều rất kịp thời, rất ý nghĩa, mà độc giả Tuổi Trẻ là những người đã làm nên ý nghĩa đó. Ra đi từ nơi yên nghỉ của Đại tướng, lá cờ Tổ quốc trên tàu HP-926 đã tạm biệt Hoàng Sa, về với đất liền, đến với bạn đọc Tuổi Trẻ. Đó là một hành trình ý nghĩa mà nói như thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy, đó là hành trình của câu chuyện chủ quyền, câu chuyện của khí phách dân tộc. Vuốt thẳng lá cờ cho chúng tôi trước lúc xếp vào hành lý về đất liền, thuyền trưởng Cao Duy kể, lá cờ này đã được anh em thủy thủ treo lên cột cờ tàu HP-926 đúng ngày 7 tháng 5 kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay khi tàu HP-926 đi ngang qua vùng biển Dũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang yên nghỉ. Thuyền trưởng Cao Duy cho biết, tàu HP-926 nhận lệnh đi Hoàng Sa từ ngày 6 tháng 5. Tất cả anh em kiểm ngư đều bất ngờ, có người còn chưa kịp tạm biệt gia đình. Nhưng chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm, nên anh em ai cũng gác lại, nóng lòng lên đường. Và thật trùng hợp, tàu HP-926 trên đường ra Hoàng Sa đã đi qua nơi yên nghỉ của Đại tướng đúng ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay khi tàu qua vùng biển Dũng Chùa, Đảo Yến, tôi đã hạ lệnh cho lái tàu quay mũi vào hướng Tây, rút lên 3 hồi còi dài chào Đại tướng. Tất cả anh em thủy thủ đoàn đều đứng nghiêm, chỉnh tề chào Đại tướng từ biển khơi. Và ngay sau đó, lá cờ Tổ quốc này đã được treo lên cột cờ của tàu HP-926 thẳng tiến ra Hoàng Sa. Thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy xúc động kể lại. Anh nói, hành động quay mũi tàu chào Đại tướng và treo cờ Tổ quốc trên vùng biển Dũng Chùa, Đảo Yến đến một cách bộc phát, không có trong hải trình dự tính của tàu khi nhận nhiệm vụ. Câu chuyện ấy đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp anh em kiểm ngư trên tàu HP-926 can trường vững bước ở Hoàng Sa. Thay mặt báo Tuổi Trẻ, phóng viên Tuổi Trẻ đã nhận lá cờ từ thủy thủ đoàn tàu HP-926. Thay lời bạn đọc, phóng viên Tuổi Trẻ chỉ có những lời cảm kích gửi Hoàng Sa lại cho các thủy thủ tàu HP-926. Lá cờ đặc biệt này sẽ được báo Tuổi Trẻ đặt trang trọng tại phòng truyền thống của báo cùng những lá cờ Tổ quốc từng tung bay khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Lũng Cú, Mũi Cà Mau được trao gửi về cho Tuổi Trẻ. Người viết, diễn sự Tấn Vũ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với ba ngoại trưởng. Ngày 16 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc điện đàm với ông Martti Natalegawa, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Shanmugam, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore và Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga. Ngoài nội dung trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã thông báo những diễn biến mới về vụ giàn khoan Hải Dương 981, đặc biệt là việc Trung Quốc đã đưa số lượng lớn tàu, trong đó có cả tàu quân sự và tàu hộ vệ tên lửa, vào khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi khu vực vùng biển của Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng thông báo những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam trong việc làm giảm căng thẳng hiện nay. Các ngoại trưởng của ba nước này bày tỏ quan tâm về tình hình hiện nay ở Biển Đông và cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần kiềm chế, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Liên quan đến các cuộc tuần hành vừa qua tại một số địa phương của Việt Nam, tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định tình hình tại một số địa phương đã ổn định. Ông Phạm Bình Minh cho biết thêm, các hoạt động tuần hành diễn ra vừa qua tại nhiều khu công nghiệp, trong đó có các khu công nghiệp Việt Nam Singapore số 1 và 2 ở Bình Dương, là hành động hoàn toàn tự phát của công nhân nhằm bày tỏ tình cảm yêu nước, phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, Tuy nhiên, một số phần tử xấu quá khích đã kích động lợi dụng lòng yêu nước của người dân để thực hiện mưu đồ của mình. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định Việt Nam đã triển khai các biện pháp cần thiết, kiên quyết ổn định tình hình và đưa ra xét xử những kẻ gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, đặc biệt coi trọng việc bảo đảm an ninh, an toàn và tài sản cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, và bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Singapore yên tâm tiếp tục hoạt động tại Bình Dương. Kiện Trung Quốc phải nghiên cứu chắc chắn. Người viết Tâm Lụa Hương Giang. Chiều 16 tháng 5, các chi hội trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi thông tin về tình hình Biển Đông và một số cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển. Trước nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang chần chừ không xúc tiến việc kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam, dù Việt Nam đang có cơ hội tốt để tiến hành vụ kiện, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, vụ trưởng vụ pháp luật và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh, việc kiện ra tòa án quốc tế là rất quan trọng và rất khó khăn, không phải vì vấn đề chính trị mà vì thủ tục pháp lý rất phức tạp. Để quyết định khởi kiện hay không, cũng phải xác định có chắc thắng hay không. Đã đưa ra kiện phải chấp nhận phán quyết. Với tất cả các yếu tố như vậy, đòi hỏi nhiều công sức, khó khăn, không đơn giản chút nào. Thủ tướng đã nói Việt Nam sẽ sử dụng bất cứ biện pháp nào mà luật pháp quốc tế cho phép nếu thấy cần thiết. Vì vậy, việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế chúng ta không chần chừ mà cần phải nghiên cứu chắc chắn. Thạc sĩ Hà Công Anh bảo, Phó trưởng khoa luật Đại học Ngoại thương Hà Nội, đặt vấn đề khi sử dụng phương pháp kiện ra tòa án quốc tế, Việt Nam cần cân nhắc lựa chọn tòa án quốc tế nào đúng thẩm quyền, cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và vận dụng nó. Ông Bảo lưu ý, Philippines khi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, tập hồ sơ mà họ chuẩn bị dày đến 4.000 trang. Việt Nam dù kiện hay không kiện cũng phải chuẩn bị tư liệu thật kỹ lưỡng. Cũng trong chiều 16 tháng 5, Khoa luật quốc tế Học viện Ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm mở về luật quốc tế liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Nhiều giảng viên, sinh viên và công chúng quan tâm đã có mặt để tìm hiểu những vấn đề pháp lý xung quanh việc này. Các diễn giả đã làm rõ những mập mờ trong lập luận của Trung Quốc cũng như các điều khoản trong luật và thông lệ quốc tế cho thấy Trung Quốc hoàn toàn vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nước ngoài ở Việt Nam. Chiều 17 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo quốc tế với sự có mặt của đông đảo báo chí trong nước và quốc tế, cũng như quan chức của nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Chủ trì cuộc họp báo có ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Trung tướng Hoàng Công Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an, ông Đặng Minh Khôi, trợ lý Bộ trưởng, vụ trưởng vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Hỏi, có thông tin nói các đối tượng xấu đã cho các công nhân tham gia diễu hành một khoản tiền, thông tin này có chính xác không? Trung tướng Hoàng Công Tư, về vấn đề này chúng tôi đang lưu ý và chú ý điều tra, đến nay chưa có thông tin chính thức. Hỏi, xin quý vị xác nhận số người Trung Quốc thiệt mạng, bị thương. Trung tướng Hoàng Công Tư, trước hết tôi xin chia sẻ với sự thiệt hại tổn thất vượt qua của các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể với Trung Quốc thì đến giờ này có 2 người không may bị chết và có khoảng 140 người bị thương. Khi sự việc xảy ra thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, các lực lượng đã vào cuộc quyết liệt, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại và những người bị thương đã được cứu chữa tích cực kịp thời. Hỏi, xin cho biết đến nay đã có bao nhiêu người bị bắt giữ? Ở Việt Nam có những lao động chui, bất hợp pháp, vậy có bao nhiêu công nhân bất hợp pháp người Trung Quốc ở Việt Nam? Trung tướng Hoàng Công Tư, đến nay cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố trên 300 đối tượng, về các tội danh trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và đang khẩn trương sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Về lao động chui nước ngoài ở Việt Nam, tôi xin thông báo là có. Thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện và đưa về nước các lao động chui này. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ xem còn ai nữa để xử lý theo pháp luật Việt Nam. Hỏi, liên quan hai người chết vừa qua, xin cho biết trong số những người bị bắt có ai bị khởi tố vì tội danh giết người không? Có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng chính quyền phản ứng chậm dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Việt Nam có quan điểm thế nào? Trung tướng Hoàng Công Tư, về hai người chết, cơ quan an ninh điều tra khẳng định những người đó cùng xô xát với công nhân, với số đối tượng quá khích gây ra cái chết ngoài ý muốn. Khi sự việc đã xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời tìm mọi biện pháp, đội ngũ bác sĩ cũng cố gắng cứu chữa nhưng không được. Chúng tôi đang khẩn trương điều tra để tìm ra đối tượng gây ra cái chết để xử lý nghiêm theo pháp luật. Về câu hỏi thứ hai, như tôi đã nói ban đầu, chúng tôi luôn luôn chủ động và tích cực chứ không bị động và chậm chạp. Hỏi, Việt Nam có cách giải quyết thế nào để các công ty Đài Loan yên tâm hoạt động trong thời gian tới? Ông Đặng Minh Khôi, chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì trong các vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội vừa qua, nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đài Loan đã chịu những tổn thất nhất định. Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành đã có chỉ đạo và địa phương đã chủ động gặp, đối thoại với các doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn Chính phủ Việt Nam và các địa phương sẽ có hỗ trợ kịp thời phù hợp. Điều quan trọng nhất hiện nay là làm sao để các nhà đầu tư yên tâm sớm sản xuất trở lại. Hỏi, các nhà đầu tư Đài Loan đã có mặt rất sớm ở Việt Nam và có nhiều đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam. Đáng tiếc là trong những vụ việc vừa qua, các công ty Đài Loan bị nhầm là công ty Trung Quốc. Chúng tôi ủng hộ quyết tâm của Việt Nam trong việc trấn áp những kẻ quá khích, vi phạm pháp luật. Xin hỏi là, để khôi phục lòng tin cho các nhà đầu tư Đài Loan, thì Chính phủ Việt Nam có xin lỗi hay bồi thường cho những công ty chịu thiệt hại nặng nề nhất không? Ông Đỗ Nhất Hoàng, Chính phủ đã chỉ đạo ngay từ đầu là các cơ quan chức năng phải bám sát tình hình, đồng thời các bộ ngành và địa phương đang phối hợp với nhau để có những hỗ trợ cần thiết đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Chúng tôi hiểu tình hình vừa qua là nhà đầu tư Đài Loan bị hiểu lầm và đã chịu thiệt hại tương đối. Hiện nay chúng tôi đang có hỗ trợ để các doanh nghiệp dần ổn định sản xuất. Ông Đặng Minh Khôi, quan điểm của Chính phủ Việt Nam rất rõ ràng. Trong 4 công điện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu dùng mọi biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư nước ngoài. Người viết Võ Văn Thành, Hương Giang. Bộ trưởng Trần Đại Quang điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo nguyên nhân xảy ra các cuộc tuần hành tự phát của người dân một số địa phương của Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương 981 hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Đáng chú ý là các vụ việc mới xảy ra tại các khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xảy ra các vụ việc trên, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chăm sóc người bị thương do xô xát, nhanh chóng ổn định nơi ở và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và người nước ngoài ở các địa phương này, tăng cường lực lượng, áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tương tự. Đến nay, tình hình đã trở lại bình thường. Bộ trưởng Quách Thanh Côn bày tỏ sự quan tâm và mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao lãnh sự, các cơ sở kinh tế, văn hóa, các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Bộ trưởng Quách Thanh Côn thông báo cho công dân Trung Quốc đang cư trú, làm việc ở Việt Nam không hoang mang, yên tâm tiếp tục sản xuất, kinh doanh, đồng thời quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và công dân Việt Nam tại Trung Quốc. yêu cầu người vi phạm ra tự thú. Ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo cho biết qua lấy lời khai những người bị tạm giữ, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và hình ảnh camera bảo vệ, xác minh các biển số, số khung, số máy của các xe để lại hiện trường. Công an quận Thủ Đức và Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định được một số người đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và chiếm đoạt tài sản tại khu công nghiệp Bình Chiểu, khu chế xuất Linh Trung 1 và 2. Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu những người vi phạm đến tự thú, trình báo và nộp lại tài sản đã chiếm đoạt tại công an các phường Bình Chiểu, Linh Trung, Linh Xuân hoặc tại công an quận Thủ Đức để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trở lại. Bình Dương cần áp dụng mọi biện pháp để không tái diễn tình trạng phá hoại như những ngày qua. Đảm bảo an ninh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng trở lại sản xuất. Gây dựng lại niềm tin đối với môi trường đầu tư của Việt Nam. Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thị sát tại Bình Dương chiều 17 tháng 5. Tại công ty Eskel Gagmon Manufacturing, một doanh nghiệp may mặc bị thiệt hại tại đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1, thị xã Thuận An, Bình Dương, ông Ken Tae, tổng giám đốc các nhà máy tại Việt Nam và Malaysia của công ty khẳng định, chúng tôi đang nhanh chóng khắc phục để có thể hoạt động trở lại, đảm bảo việc làm cho hơn 5.200 công nhân. Điều quan trọng là công ty chúng tôi vẫn trả đủ lương cơ bản cho công nhân trong những ngày phải ngừng việc này. Tại văn phòng công ty VSIP, chủ đầu tư khu công nghiệp, đại diện công ty báo cáo chủ tịch nước có 93 khách hàng bị thiệt hại, trong đó có một số khách hàng bị đốt cháy nhà xưởng. Tuy nhiên, tới ngày 16 tháng 5, đã có trên 64% số doanh nghiệp hoạt động trở lại, và tới đầu tuần tới, ngày 19 tháng 5, thì có trên 80% doanh nghiệp đăng ký trở lại hoạt động. Chủ tịch nước đã xuống tận các nhà xưởng hỏi thăm tình hình của công nhân. Khi được một số công nhân cho biết, nhiều công nhân không dám đi làm, không dám mặc đồng phục đến công ty, do bị một số đối tượng đe dọa chặn đánh, chủ tịch nước đã hỏi ngay, các đối tượng này là ai? Rõ ràng là côn đồ rồi mà sao tỉnh để xảy ra như vậy? Ông Mai Thế Trung, bí thư tỉnh ủy Bình Dương, có mặt khi đó đã khẳng định với chủ tịch nước và các công nhân tỉnh sẽ xử lý nghiêm các đối tượng này để công nhân có thể yên tâm làm việc. Báo cáo với chủ tịch nước, ông Lê Thanh Cung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài việc cử các đoàn đi thống kê thiệt hại, thăm hỏi và động viên doanh nghiệp, thì tỉnh cũng đang triển khai rất nhiều biện pháp hỗ trợ cụ thể. Tuần sau, Bình Dương sẽ kết thúc việc thống kê thiệt hại và thực hiện ngay một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của tỉnh như miễn tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vốn đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo các ngân hàng khoanh nợ vay, không tính nợ quá hạn cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Đối với các doanh nghiệp bị cháy hoặc thiệt hại nặng, sẽ tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục cho vay để các doanh nghiệp này có thể tiếp tục thực hiện các đơn hàng. Theo ước tính của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp bị cháy có thể phải mất 9 đến 12 tháng để ổn định sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi người lao động và tránh những diễn biến phức tạp có thể xảy ra do công nhân bị thất nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chăm lo quyền lợi của các công nhân bị ngưng việc này. Cụ thể, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết tiền bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân một cách nhanh chóng bằng cách rút ngắn thời gian làm thủ tục. Việc chi trả bảo hiểm cũng sẽ chỉ dựa trên xác nhận của cơ quan bảo hiểm mà không cần quyết định cho nghỉ việc và quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Bình Dương sẽ làm việc cụ thể với các cơ quan trung ương để cho phép linh động thực hiện những biện pháp trong giai đoạn khẩn cấp này. Người viết Bá Sơn, Đình Dân. Trước tháp Eiffel, nói không với giàn khoan 981. Tư pháp, nhà báo võ Trung Dung tường thuật cuộc tuần hành phản kháng hành động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông tại thủ đô Paris chiều 16 tháng 5. Không, 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 hàng ngàn người tuần hành cùng hét vang trong buổi chiều nắng vàng rực rỡ của Paris chớm hè. Những người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp là những người Pháp gốc Việt và những người Pháp đang tập hợp trên quảng trường Trocadéro trước tháp Eiffel ở trung tâm thủ đô Paris để cùng nói không với giàn khoan của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Công tác tổ chức thật hoàn hảo, đoàn biểu tình đông người nhưng trật tự và ôn hòa. Các tình nguyện viên của các tổ chức người Việt tại Pháp đã giúp mọi người tham gia hiểu rằng chỉ có thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh nếu giành được công luận. Anh Trần Thiện Tuấn là du học sinh làm luận án tiến sĩ đến từ Lyon, cách Paris những 400 km. Anh chia sẻ, chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc xâm phạm. Chúng tôi đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình và đúng luật. Chúng tôi không căm ghét nhân dân Trung Quốc. Chị Ngọc Thúy, bạn gái anh Tuấn góp thêm vào. Đúng rồi, trước hết chúng ta đấu tranh bằng vũ khí ngoại giao vì chiến tranh chẳng tốt cho bên nào cả. Nhưng Việt Nam biết cách tự vệ bằng tất cả biện pháp nếu cần, nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng. Thế rồi, những tiếng rì rầm lan ra trong đoàn tuần hành, cùng lúc với việc đoàn người tránh ra, nhường chỗ cho một phụ nữ lịch lãm bước tới, tay vẫy chào mọi người. Tôi đến rồi, bà ấy vui vẻ nói. Bà chính là Hélène Luc, thượng nghị sĩ đã mãn nhiệm và nay đang là thượng nghị sĩ danh dự của Pháp. Là một người bạn lâu nay của Việt Nam, bà đã và đang đứng cạnh Việt Nam trong các cuộc đấu tranh trong vai trò chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp Việt AAFV. Việt Nam cần đưa Trung Quốc ra trước các cơ quan tài phán quốc tế, khẩn cấp lắm rồi, và điều đó rất quan trọng. Dù phải mất bao nhiêu thời gian nữa, Việt Nam có khá nhiều bằng chứng pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, bà thượng nghị sĩ danh dự tuyên bố đành thép. Ta không muốn chiến tranh nhưng ta cũng không xuôi tay. Ta càng cho công luận biết về vụ giàn khoan Hải Dương 981 thì Trung Quốc càng ít dám tiến xa hơn. Bà Hélène Luc nói tiếp và cho biết vừa gửi một lá thư lên Ngoại trưởng Laurent Fabius để yêu cầu ông lưu ý về vụ việc. Càng lúc đoàn tuần hành càng đông lên khi các nhân viên hết giờ làm. Sinh viên hết giờ học gia nhập. Nhiều người đã đăng đàn đọc những lời phản đối và bản kiến nghị bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mục đích của ban tổ chức tuần hành là truyền đi thông điệp đến càng nhiều người càng tốt, kết nối mọi người vì chính nghĩa của Việt Nam ở ngay đúng nơi được gọi là quảng trường quyền con người, một nơi thường diễn ra biểu tình ở trung tâm Paris. Tôi chú ý đến một người đàn ông đang rưng rưng nước mắt vì xúc động. Ông xưng tên là Phan Đăng Châu. Ông chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi tham gia tuần hành ở nơi công cộng. Tôi từng là một công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, từng là thuyền nhân vượt biên. Giờ đây, tôi sẵn sàng làm mọi thứ giúp đất nước chống lại Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ. Tôi thấy xúc động trước đoàn người ở đây, tay trong tay đoàn kết. Trong đoàn biểu tình hôm nay có người già, người trẻ, có những gia đình dắt theo con cái, hầu hết đều cầm cờ đỏ sao vàng, trên trán là vòng khăn mang dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam". Họ khác biệt về tuổi tác và có thể là quan điểm chính trị, nhưng đều đồng lòng đoàn kết vì tình yêu đất nước. Những du khách, những người Pháp sống quanh khu vực đến với cuộc tuần hành thoạt đầu vì sự tò mò, khi được nghe giải thích đã thẳng thắn tuyên bố, chúng tôi đứng cùng các bạn. Người viết Võ Trung Dung. Người Việt Nam ở Úc biểu tình phản đối Trung Quốc. Mỹ Loan. Trưa 17 tháng 5, theo giờ Úc, hơn 200 người Việt ở thành phố Melbourne đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố này để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hai đài truyền hình lớn nhất của Úc là APC và SBS đã đưa tin về buổi biểu tình. Theo anh Trọng Hiền, sống ở Melbourne, có khoảng 250-300 người Việt, gồm du học sinh, Việt Kiều và cả người Úc đã cầm cờ Việt Nam và cờ Úc, dương cao biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. Anh Vũ Anh Minh, cựu chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne, cho biết thông điệp mà sinh viên Việt Nam và Việt Kiều đang sống ở Melbourne muốn đưa ra trong cuộc biểu tình này là yêu cầu Trung Quốc đừng hành động ngang ngược như những ngày qua. Người Việt ở Úc muốn nói lên tiếng nói chung, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, anh Minh kể lại. Sự ngạo mạn nguy hiểm của Bắc Kinh. Nhà bình luận Philip Borin của tờ South China Morning Post Hồng Kông cho rằng sức mạnh vượt trội cùng trò đọc lịch sử kiểu chọn lọc của Bắc Kinh đang gây ra căng thẳng tại Biển Đông. Hành vi của Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á hiện tại là hung hăng, ngạo mạn và đầy màu sắc chủ nghĩa sô van đại hán. Vượt quá việc thể hiện lòng tự tôn dân tộc, Bắc Kinh đang khoác cái tên xấu cho chủ nghĩa yêu nước của họ. Người Hồng Kông nên hiểu rõ thực tế là gì. Đây là một mánh khóe nguy hiểm. 20% bờ biển, 90% diện tích. Bắc Kinh không chỉ gầm ghè chủ nghĩa bành trướng với Việt Nam và Philippines, giờ cũng khiến Indonesia chuyển từ thái độ cố là một nước trung gian sang trở thành một nước đối thủ khác ở Biển Đông. Đã hai lần trong vài tháng gần đây, Indonesia chỉ trích Trung Quốc âm mưu chiếm một phần bán đảo Natuna của mình, nói vươn lên hòa bình làm gì khi gây hấn các nước láng giềng với hơn 400 triệu dân, những nước anh coi là yếu. Tất cả tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc giờ gói trong đường chính đoạn trải dài hơn 1.000 hải lý, kể từ bờ biển Quảng Đông và Hải Nam tới gần Borneo, hòn đảo chung giữa Malaysia, Indonesia và Brunei, và chiếm hầu hết toàn bộ phần biển giữa Việt Nam và Philippines. Phần tuyên bố này chiếm tới hơn 90% diện tích Biển Đông, dù rằng Trung Quốc cộng với cả Đài Loan chỉ chiếm 20% bờ biển. Tất cả tuyên bố này dựa vào những cơ sở lịch sử mà trên thực tế phớt lờ hết toàn bộ sự tồn tại và lịch sử giao thương hàng hải của các dân tộc khác 2.000 năm trước, trước cả Trung Quốc mở rộng khám phá trên biển xuống phía nam rất lâu. Là chỗ nãy hả Minh? Người Indonesia đã tới châu Phi và thuộc địa hóa Madagascar hơn 500 năm trước cả nhà thám hiểm Trịnh Hòa thế kỷ 14-15 của Trung Quốc. Ngoài ra, người dân Đông Nam Á hấp thụ nền văn hóa từ Ấn Độ và Hồi giáo nhiều hơn từ Trung Quốc. Dù căng thẳng với Việt Nam hiện tại là do Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực biển phía đông Đà Nẵng, Trung Quốc lý lẽ là họ sở hữu Hoàng Sa gần với vị trí khoan hơn là Việt Nam, nhưng các đảo này Trung Quốc đơn phương xâm chiếm từ năm 1974. Thực tế, có cách để giải quyết các tranh chấp này. Các nước khác như Indonesia, Singapore và Malaysia từng đưa chuyện sở hữu chủ quyền đảo ra Tòa án Công lý Quốc tế và chấp thuận kết quả của tòa, nhưng cho đến giờ Trung Quốc vẫn không chịu bất kể là nhượng bộ hay là ra tòa trọng tài. Trong khi đó, hợp tác phát triển chung là không thể khi Trung Quốc luôn coi vùng tranh chấp là chủ quyền và coi đó là điều kiện để đàm phán. Bịa đặt lịch sử. Với trường hợp các bãi cạn ngoài Philippines, Trung Quốc giữ lý lẽ của mình trên một loạt chứng cứ lịch sử bịa đặt và lấy cớ là mình đệ đơn tuyên bố chủ quyền trước, một lý lẽ yếu khi Trung Quốc không có sự hiện diện liên tục ở đó và Philippines vốn thừa hưởng một hiệp ước giữa hai nước thực dân phương Tây. Các bãi ngầm và các điểm mà Trung Quốc đòi chiếm nằm rất rõ trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và trong vùng biển mà ngư dân nước này từ lâu hay qua lại. Bãi cạn Scarborough cách Luzon khoảng 200 km, cách Trung Quốc 650 km. Những tuyên bố vô lý này có từ thời Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch và chẳng có ý nghĩa gì, kể cả chuyện các nước ngày xưa có thỉnh thoảng cống nạp cho Trung Quốc. Với các nước giao thương xưa, cống nạp là một loại thuế, chi phí phải trả khi giao thương chứ không hề có ý nghĩa là chủ quyền của Trung Quốc. Và nếu Trung Quốc từng có đôi lần là bá quyền ở khu vực thì đó hoàn toàn không phải là vị trí bá chủ, nắm hết chủ quyền ở đây, vốn bị chi phối bởi biển Malay. Nói theo cách của Trung Quốc thì người Thổ Nhĩ Kỳ có thể đòi chủ quyền ở toàn bộ Ai Cập, còn người Nga có thể lấy toàn bộ khu Trung Á. Một nước Trung Quốc đang mạnh lên muốn thể hiện sức mạnh và chứng tỏ ai là ông chủ ở khu vực như Bắc Kinh từng cố chứng minh trong cuộc chiến năm 1979 với Việt Nam, cũng như là nhắc nhở nước Mỹ về điểm yếu của nó. Trung Quốc trong khi đó lại lưỡng lự không muốn đối xử với các nước láng giềng, những người có văn hóa và lịch sử riêng một cách công bằng. Lịch sử muốn thể hiện bá quyền của Trung Quốc đã có từ lâu, đặc biệt là niềm tin vào sự đồng hóa cũng như là việc phải bảo vệ và phát triển tính cách Hán mạnh dưới thời Trung Hoa Dân Quốc 1912 đến 1949. Nhưng quan điểm này từ lâu từng bị phương Tây chỉ trích và từng bị chê trách dưới thời Mao Trạch Đông. Giờ nó đang trở lại ở Đại Lục, nơi nhiều học giả thấy khó chấp nhận việc con người hiện đại bắt nguồn từ châu Phi và rằng Trung Quốc vì vậy không phải là nguồn gốc duy nhất của loài người. Thanh Tuấn lược dịch. Đêm kinh hoàng trên biển. Khi đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá QNG90205TS của anh Nguyễn Tấn Hải, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bị tàu kiểm ngư Trung Quốc tấn công. Trưa 18 tháng 5, sau nhiều ngày đánh vật với sóng biển, tàu cá QNG90205TS bị tàu kiểm ngư Trung Quốc số hiệu 306 tấn công đêm 16 rạng sáng 17 tháng 5 đã cập cảng Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đứng chật kín trước cổng trạm biên phòng Tịnh Kỳ chờ đợi những ngư dân bị nạn trở về. Người bầm tím, tàu hư. Khi chiếc tàu cách bờ chừng 100 mét, đập vào mắt là cabin bể nát kính, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Tàu vừa cập cảng, các cán bộ y tế đã tìm cách cấp cứu hai nạn nhân bị tàu kiểm ngư Trung Quốc tấn công. Hai ngư dân Nguyễn Tấn Hải, Bình Sơn và Nguyễn Hiền Lê Anh, Tư Nghĩa đang nằm trong cabin. Những ngư dân khác ngồi xung quanh, người đỡ tay, người xoa dầu. Vì suốt cả hành trình từ Hoàng Sa về đất liền, họ đều không ăn uống được gì cả. Chúng tôi cố gắng nấu cháo cho ăn, nhưng ăn vào là nôn ra, cứ ôm đầu rên rỉ mãi. Ngư dân Nguyễn Văn Vinh đi trên tàu kể. Ngư dân Phạm Tấn Sơn chỉ tay vào đầu của anh Lê Anh bức xúc. Các anh nhìn xem, vết dùi cui còn trên đầu và sườn. Lúc chúng tôi mới lên, năm vết giày đạp vào Lê Anh vẫn còn rõ nguyên. Từ lúc cho tàu về bến, mỗi lần ho là ra máu. Khá hơn Lê Anh, thuyền trưởng Hải dù trên người còn chằng chịt vết bập tím, nhưng còn ăn được chút cháo. Ngay sau khi đưa hai nạn nhân lên bờ, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã cố định cánh tay trái bị gãy và phần đầu của hai ngư dân trước khi chuyển đi điều trị. Đánh và cướp. Được các bác sĩ truyền dịch, tiêm thuốc, điều trị cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sức khỏe của thuyền trưởng Hải đã khá hơn. Ngồi trong phòng bệnh, anh Hải kể lại đêm kinh hoàng xảy ra trên biển. Khi ấy khoảng 19 giờ, sau khi ăn tối xong, 12 ngư dân xuống hai ghe nhỏ đi lặn cách đảo Phú Lâm, Hoàng Sa chừng 5 hải lý. Chỉ còn tôi với Lê Anh ở lại tàu. Chừng 2 giờ sau, hai anh em thấy tàu kiểm ngư Trung Quốc số hiệu 306 lao thẳng tới. Ngay lập tức tôi nhổ neo bỏ chạy tránh bị áp sát. Sau hơn 1 giờ, tàu Trung Quốc thả hai xuồng máy áp sát leo lên tàu cá. Thuyền trưởng Hải kể. Khoảng 20 lính trên tàu Trung Quốc tràn qua, sau khi đập cửa kính cabin, phía Trung Quốc dùng dùi cui đánh anh Hải bất tỉnh ngay trên vô lăng, rồi lao vào buồng ngủ đánh tới tấp anh Lê Anh đang nằm ngủ. Những lần trước họ chỉ lên tàu trấn áp cướp tài sản, nhưng lần này lao vào đánh anh em chúng tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Lê Anh ngất xỉu nằm trước mũi tàu, lúc đó khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 5, anh Hải cho biết. Trong lúc hai ngư dân ngất xỉu, phía Trung Quốc đã cướp đi toàn bộ số hải sản đánh bắt được cùng máy ECOM, máy dò, máy định vị. Khi tỉnh dậy, anh Hải đã nổ máy, lái một tay, tăng tốc chạy về phía đảo Cây và đảo Tây để đón nhóm bạn chài. Sau khi lên tàu, 12 ngư dân lập tức cho tàu tăng tốc về đất liền. Theo xác nhận của Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng, ước tính thiệt hại của tàu cá QNG90205TS là khoảng 700 triệu đồng. Người viết Trần Mai. Nhiều tàu cá Trung Quốc bảo vệ giàn khoan 981. Trong ngày 18 tháng 5, khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam và các tàu kiểm ngư phối hợp thành nhiều biên đội nhỏ để thực hiện quyền chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, thì phát hiện về phía đông nam của giàn khoan Hải Dương 981 có hàng trăm tàu cá của Trung Quốc dàn hàng ngang bảo vệ giàn khoan. Các tàu cá này đều là tàu sắt rất lớn và không hề đánh cá. Các tàu cá Trung Quốc này đều đậu cách giàn khoan chừng 7 hải lý với khoảng cách mỗi tàu 500 đến 700 mét và toàn bộ các tàu cá này quay đuôi tàu về phía giàn khoan. Trong khi đó, lần đầu tiên các tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc không chỉ uy hiếp mà còn đâm trực tiếp vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, khiến tàu cảnh sát biển số hiệu 2013 bị hư hỏng mạn tàu và nhiều nơi khác. Các tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc chia thành nhiều tàu, bao vây ở vòng trong và vòng ngoài. Mỗi tàu Việt Nam có đến 4-5 tàu của Trung Quốc vây ở khoảng cách 800 đến 1.000 mét. Khoảng 8 giờ 30, hai tàu hải cảnh của Trung Quốc chạy với vận tốc trên 25 hải lý một giờ, áp sát vào các tàu cảnh sát biển Việt Nam. Phát hiện sự hung hãn của những tàu này, tàu cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 2013 đã tăng hết tốc lực của cả máy chính và hai máy phụ với vận tốc lên tới hơn 25 hải lý một giờ để tránh việc va chạm với tàu Trung Quốc. Nhưng các tàu của Trung Quốc vẫn chạy theo đâm thẳng vào tàu cảnh sát biển 2013. Cũng trong sáng 18 tháng 5, phóng viên tuổi trẻ tận mắt chứng kiến các tàu kiểm ngư 766 và 926 bị tàu Trung Quốc xịt vòi rồng và đâm móp méo phần lan can, vỡ toàn bộ cửa kính ở buồng chỉ huy. Người viết Thuận Thắng. Trung Quốc huy động tàu cá vỏ gỗ bọc thép. Người viết Đức Bình, Mi Lăng. Số lượng tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tiếp tục tăng lên với 134 tàu. Đặc biệt, Trung Quốc đã tăng thêm 15 tàu cá so với ngày 17 tháng 5. Trung Quốc vẫn duy trì số lượng tàu quân sự và tàu hải cảnh. Số lượng máy bay đã giảm và bay ở tầm cao hơn. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng sự phối hợp giữa các lực lượng chấp pháp của nước ta rất nhịp nhàng, nhuần nhuyễn và phát huy hiệu quả. Tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn tiến hành tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 và thực hiện công tác tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu về nước. Trong ngày 18 tháng 5, mỗi khi tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở cự ly 5 đến 6 hải lý, thì lập tức bị tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tăng tốc độ để ngăn cản quyết liệt. Tuy nhiên, những lần như thế, các tàu của Việt Nam đều cơ động vòng tránh. Đặc biệt, Trung Quốc đã huy động tàu cá vỏ gỗ quanh khu vực giàn khoan và cản trở hoạt động của tàu cá ngư dân Việt Nam. Tuy là tàu gỗ nhưng được bọc thép xung quanh. Ngoài mục tiêu dùng tàu này va chạm, ngăn cản tàu cá của ta, thì có thể đây là cái bẫy để các tàu chấp pháp của ta va chạm với họ và tạo cớ, ông Trung nhận định. Ngày 18 tháng 5, các tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục đe dọa bằng cách áp sát, phun nước, tháo bạc, chĩa súng về phía tàu Việt Nam. Các tàu kiểm ngư đã tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta đang hoạt động khai thác thủy hải sản quanh khu vực giàn khoan. Các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn thường xuyên bám sát, hỗ trợ các tàu cá và ngư dân của ta, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép. Giới trí thức thành phố Hồ Chí Minh họp mặt phản đối Trung Quốc. Sáng 18 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh để phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Đông đảo sinh viên, giảng viên và giới trí thức nhiều thế hệ ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia. Thiếu tướng chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nêu rõ diễn biến hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế và cả những thỏa thuận được ký kết trong khu vực. Ông khẳng định trước thái độ thiện chí, đúng đắn và hòa bình của Việt Nam, Trung Quốc vẫn đang cậy thế nước lớn, hành xử ngang ngược, thô bạo. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ cái giá chiến tranh, không muốn xung đột, nhưng toàn dân như một sẵn sàng bảo vệ tổ quốc bằng bất cứ giá nào. Ông gửi lời kêu gọi đến đội ngũ nhà khoa học, sinh viên, thanh niên hiến dâng hết tâm huyết và trí tuệ của mình để góp phần bảo vệ đất nước. Nhiều trí thức khác như giáo sư tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, Mạc Đường, Quỳnh Văn Hoàng cũng gửi lời kêu gọi mọi người đồng lòng góp sức lực và trí thức cho thời khắc tổ quốc đang cần này. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đọc bản tuyên bố của Liên hiệp hội cực lực phản đối các hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu rút ngay toàn bộ giàn khoan cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước, có đối sách phù hợp với những hành động gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Người viết Quốc Việt.